Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: cũng như thời ông Noe, sự việc đã xảy ra cách nào thì trong những ngày của con người sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu và nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sodom thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế ngày con người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xây bột thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói với các ông: xác nằm đâu, diều hâu tụ đó. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa mới nghe trích thư thứ hai của Thánh Gioan Tông Đồ. Gioan nói như sau: thưa bà, ở bà đây là viết hoa, là người được Thiên Chúa tuyển chọn. Tôi rất vui mừng vì đã gặp thấy trong số con cái của bà những người sống trong sự thật, đúng như điều răn chúng ta đã nhận được từ Chúa Cha. Thưa bà, bây giờ tôi xin bà điều này. Đây không phải là một điều răn mới tôi viết ra, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi đầu. Đó là chúng ta phải hả? Ráng đi, chỉ có ba chữ thôi. Chúng ta phải chúng ta phải chúng ta phải. Đấy là một điều răn không phải là mới mẻ gì. Đây là một điều răn đã có từ lúc khởi đầu. Và Thánh Gioan nói rằng yêu thương là gì? Là sống theo các điều răn của Chúa. Mà điều răn của Chúa, thưa anh chị em, mười điều răn ấy tóm lại trong hai này mà chớ. Đấy, chỉ có mỗi vậy thôi. Nó không có phải là 365 điều rồi 738 điều hay là bao nhiêu điều gì cả. Nhưng 10 điều ấy chỉ có tóm lại trong hai điều: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên, sau là yêu người như mình ta vậy. Yêu người, thương người như thể thương thân. Có ai ghét thân mình bao giờ không? Có ai ghét thân mình bao giờ giơ tay? Không ai ghét thân mình bao giờ. Có ai ghét người khác bao giờ giơ tay? Có thì giơ tay lên, xong dám. Ai ghét người khác giơ tay? Đã từng ghét người khác giơ tay? Đã từng ghét người khác từ bé đến giờ, đã từng một lần ghét người khác giơ tay? Thưa anh chị em, chúng ta đã cảm ơn Chúa vì đến đây mọi người đã nhìn ra sự thật và chấp nhận sự thật và thú nhận sự thật và công khai nói lên sự thật, đó là chúng tôi là những con người. Chúng tôi là những con người tội lỗi. Chúng ta nhìn nhận được cái sự thật đó mà không ngại ngần, không mặc cảm, không xấu hổ gì cả. Vì rõ ràng là mình biết rằng là thương người như thể thương thân, mà thân mình thì không ai ghét thân mình bao giờ. Mà tại sao ta lại ghét người bên cạnh, ta lại ghét người hàng xóm, ta lại ghét người khác? Vì nhìn cái mặt nó là phát ghét, yeah. Chịu không có nổi. Nhìn mặt là chịu không nổi. Thực sự có những lần nhìn mặt mà muốn điên lên. Thật, nó chơi mình quá mà, nó hạ mình sát ván, nó đi mình sói chán mà. Mình không làm cái gì sai quấy mà nó cứ lên án mình. Mình càng làm điều tốt bao nhiêu nó càng ghét mình bấy nhiêu, đúng không? Mình càng làm những điều tốt thì những người xấu nó càng thấy họ xấu xa hơn, cho nên họ càng ghét mình hơn. Vì cái sáng của mình bao nhiêu thì người ta thấy họ tối hơn bấy nhiêu, cho nên họ ghét mình lắm. Bóng tối với ánh sáng không chấp nhận với nhau được. Nhưng mà nếu mình thực sự là con cái của ánh sáng thì mình không thể nào ghét bóng tối được, không đồng lõa với bóng tối, không chấp nhận bóng tối nhưng mà không được ghét nó. Nhưng mà phải làm sao cầm cái ánh sáng đến chỗ nào nó còn tối đó, thì mình đến mình soi coi còn cái chỗ nào tối không. Ánh sáng mà gặp bóng tối là bảo thôi mày tối ai chơi với mày, tao đi chỗ này tao chơi này sáng hơn. Chơi vậy được không? Không. Nhưng mà chúng ta là những con cái của ánh sáng. Ai yêu thương thì ở trong ánh sáng. Ở đâu còn bóng tối, ở đâu còn hận thù, ở đâu còn ghen ghét, ở đâu còn giận hờn, ở đâu còn nghi kỵ, ở đâu còn đố kỵ, thì tôi đưa ánh sáng đến. Và người nhận được ánh sáng ở trong bóng tối thì cũng lại tiếp tục ngồi đó hoài mày, lại tiếp tục đứng dậy và lại đem ánh sáng của yêu thương, ánh sáng mà cứ nhìn tao chừng chừng là thế nào. Ánh sáng thì phải dơ cao lên chứ, ánh sáng mà có thể thấp là thế nào. Đó, thưa anh chị em, mình cứ phải đưa ánh sáng đó đến cho những người còn đang ở trong bóng tối. Và như vậy chúng ta là con cái của lòng thương xót. Ánh sáng lòng thương xót phải đem đến chiếu rãi ra cho những ai còn đang ngồi trong bóng tối. Bóng tối của giận hờn, của ghen ghét. Anh chị em đến đây đang tức lắm, thưa cha, một hôm sáng này con lên đây lên xe là con tức với chồng con lắm, không cho con đi rồi còn nói này nói kia, tức lắm. Nhưng mà đến đây mình đón nhận được ánh sáng này rồi, mình được Chúa hoán cải mình, được Chúa biến đổi mình, được Chúa thương xót mình. Mình quyết tâm là lạy Chúa, bây giờ con ra về con gặp chồng con thì con sẽ đấm vào mặt nó, lạy Chúa tôi cái bà. Đấm vào mặt nó. Con sẽ xé xác nó. Một bà thì đấm vào mặt nó, một bà thì xé xác nó. Mà ngay lập tức khi mình làm như vậy thì thưa anh chị em, Mình vừa mới đập vào mặt nó, mình vừa mới xé xác nó, thì ngay lập tức ánh sáng nơi mình nó tắt. Một ý nghĩ đen tối, một ý nghĩ đen tối, một hành động trả thù, một lời nói chua cay, một cái nhìn mang hình viên đạn, một ý nghĩ đập vào mặt nó, một ý nghĩ xé xác nó, thì lập tức cái đèn yêu thương ở trong ta, lòng thương xót của ta tắt ngúm mất. Bây giờ làm sao đây? Thưa anh chị em, bây giờ làm sao đây? Đèn nó tắt thì làm sao? Đốt lên, mà bây giờ mình có đốt lên được không? Mình tắt rồi lấy lửa đâu mà đốt? Vậy thì ai có lửa làm ơn đốt lên dùm coi, ai có hộp quẹt đốt lên dùm coi, có hộp quẹt đốt lên dùm coi. Nó moi quẹt đâu chả thấy tiền, nó cứ lòi ra không. Rồi lên, lên, người này đốt, kẻ kia đốt. Đốt. À, hallelujah. À, thì người ta mới biết rằng là à, tôi đến với lòng thương xót Chúa, không thể tự mình tôi có thể mà cầu nguyện được, không thể tự mình tôi biến đổi được, mà phải có ơn của Chúa. Mà ơn của Chúa xuống có khi là qua cái cô bé này, có khi qua anh chàng kia. Thôi bác ạ, bác đừng có giận ông ấy. Bác trai ở nhà như vậy chứ mà bây giờ chắc không còn giận bác nữa đâu. Bây giờ bác về bác cười với anh ấy một, bác trai một cái được không? Thì khi mình cười cái lập tức cái đèn mình nó lại sáng lên. Bây giờ thay vì đập vào mặt ông ấy thì bây giờ làm cái gì? Đập vào mặt, thấy ngay đập vào mặt ông, bây giờ gặp ông thì làm cái gì?
Xin lỗi.
Xin lỗi. Tự nhiên mình không có lỗi mà bây giờ về mình xin lỗi được không? Được không? Được lắm thưa anh chị em. Thường những người làm lỗi không bao giờ nhận lỗi đâu. Mà mình là người bị người ta xúc phạm mà mình lại đến mình xin lỗi người ta, người ta sẽ cảm thấy giật mình và họ sẽ nhận ra lỗi của họ. Còn nếu mình về tại anh đó nha, hôm nay là tôi đi lòng thương xót chứ mà tôi không đi lòng thương xót là có chuyện đó nha, thì nó cũng chẳng có gì đổi thay hết, đúng không ạ? Và khi mình về mình, nếu mình không xin lỗi được thì ít nhất là mình cũng làm cái gì được?
Hả?
Làm gì?
Cười.
À, cười. Và đứng lên coi, đứng lên, và đứng lên. Rồi, đứng lên, đứng lên. Rồi, bây giờ gặp ông cười thử coi.
Dạ. Xin Chúa chúc lành cho anh ạ.
Đó, mà trong cái tay thưa anh chị em. Đó. Ông thấy bà cười, ông còn có thể nào mà gườm được không? Mày đi đâu về hả?
Dạ, cái đi nên lễ Chúa lễ lòng thương xót ạ.
Mày đi ở đâu?
Dạ, đi đến nhà Chúa ạ.
Đi nhà Chúa làm cái gì mày không ở nhà đó cơ?
Con đi cầu nguyện.
Con cái gì? Nói chừng với chồng mày con cái gì?
Em đi cầu nguyện cho anh ạ.
Cầu nguyện cái gì?
Giờ cầu nguyện với Chúa cho anh được vui vẻ.
Chồng có tay thưa anh chị em. Chúng ta cứ như thế mà gia đình mình được hạnh phúc đấy. Chỉ một tí xíu thôi, chỉ một đốm lửa nó bùng lên thôi là cái bóng tối nó bị phá tan đi đấy thưa anh chị em. Cho nên Thánh Gioan nói với chúng ta rằng là đây không có phải là điều răn gì mới mẻ, mà nó có từ ngay từ ban đầu. Vì Thiên Chúa là Thiên Chúa là
tình yêu,
có đó không phải suy nghĩ gì cả. Tự nhiên là phải nói ngay được Thiên Chúa là mà chúng ta là con cái của, cho nên chúng ta cũng phải có. Đó, thấy chưa, rõ chưa? Thấy đơn giản mà. Lặp lại cho có đúng không nhé? Thiên Chúa là mà chúng ta là con cái của. Ai không phải là con cái Thiên Chúa xin giơ tay. Những người không có đạo có phải là con cái của Chúa không? Có không? Có. Nhưng anh chị em đến đây, những người không phải là Công giáo, không có đạo, cũng là con cái của Thiên Chúa. Mà đã là con cái của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là tình yêu, cho nên chúng ta cũng phải
yêu.
Chúng ta cũng phải
yêu.
Bây giờ anh chị em thử hát một bài Yêu Thương Nhau nhé. Bài này rất là quen thuộc và mọi người chúng ta ai cũng có thể hát được. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Lần nữa nhá. Yêu thương nhau, cào qua hay là hát vậy nó vừa rồi. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Lần nữa, yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Thôi chưa? Rồi con lên hát thử cho cha nghe coi. Đến đây, đến đây con trai mà nhát nhút nhát vậy, mạnh dạn lên, mạnh dạn lên, được không? Rồi lên, hai thằng cặp song ca. Rồi cho tràng vào tay của Hano cặp song ca coi. Rồi này cầu nghe máy tấm. Nhút nhát quá, trai mà nhút nhát nhút đứng trên này. Đứng lên, cầm cái máy. Đó, mạnh dạn. Mày cầm cái máy của mày, mày cứ lo phần mày đi, cái dí ở miệng nó làm cái gì. Lo phần mình chưa xong. Rồi cầm máy, hai thằng, hai bạn yêu thương nhau. Hai bạn
yêu thương nhau, yêu thương mãi, thì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, thì chúng ta đều là anh em cùng một cha.
Hãy yêu mến nhau, hãy giúp đỡ nhau, hãy an ủi nhau, xin đừng vui vầy riêng mình, không tình thương cho người người anh em. Đừng khích bác nhau, đừng nói xấu nhau, đừng chia rẽ nhau, nhưng hãy mang tình kết đoàn, đem tình thương cho người khắp mọi nơi. Nhanh lên, yêu thương
nhau, yêu thương mãi, thì chúng ta đều là anh em cùng một nhà.
Vỗ tay to lên. Đấy.
Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha.
Rồi chúng con là anh em với nhau hay là bà con?
Cậu cháu.
Đây là cậu, đây là cháu.
Nhà đây là cậu, con là cháu.
Mày bao nhiêu tuổi?
Con 10 tuổi. Con cũng 10 tuổi.
Sao mà hai đứa bằng tuổi nhau mà đứa này là cậu, đứa là cháu là sao? Hả? Là sao?
Con sinh cùng năm.
Vì nó hai đứa sinh cùng năm cho nên là cậu cháu với nhau. Hay. Đây cho tặng cho mỗi đứa cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi cho con đã biết gì về lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ.
Mẹ, nay ai đưa chú con đến?
Con đi với mẹ.
Rồi, con đi với ai?
Con đi với bà.
Hai anh em chả hiểu nổi, đưa đi với mẹ, đưa với bà mà lại là cậu cháu với nhau và lại sinh cùng năm. Rồi con đọc kinh lòng thương xót Chúa bao giờ chưa?
Dạ có.
Hả?
Có.
Ngày con đọc là lúc nào, lần chuỗi lòng thương xót Chúa lúc nào?
Con lần chuỗi vào 3 giờ chiều. Con cũng 3 giờ chiều.
Rồi con, tụi con ở đâu?
Dạ.
Con ở đâu?
Con ở Bình Châu. Con cũng ở Bình Châu.
Thôi hai đứa mày đi về đi, tao hỏi mãi giống nhau. Chỉ có khác mỗi cái là hai đứa là cậu cháu thì còn cái gì nó cũng giống nhau. Thưa anh chị em, đó yêu thương thứ bà ho làm tôi cũng ho lây. Thưa anh chị em, là chúng ta thấy cái tình yêu không phải chỉ là cậu cháu mới yêu thương nhau. Tình yêu không phải là cùng tuổi mới yêu thương nhau. Tình yêu không phải là lối xóm mới yêu thương nhau, mà tình yêu ấy phát nguồn từ một cái điểm căn bản là chúng ta cùng là con một cha trên trời. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Thấy không? Em cùng một nhà, con cùng một cha thì phải yêu thương nhau. Mà tất cả chúng ta đến đây đều là anh chị em với nhau, không có gì làm cho chúng ta ngăn cách cả, không còn phân biệt giàu nghèo, sang hèn, tốt xấu, Sài Gòn thành phố hay là miền quê hay là đâu cả, vì cùng một nhà rồi, cùng chung một cái mái nhà, cùng chung một cái mái nhà mang tên là lòng thương xót, cùng con một người cha, đó là người cha đầy lòng thương xót. Cho nên những đứa con ở trong mái nhà lòng thương xót mà giáo xứ của chúng ta trong tương lai sẽ mang tên là giáo xứ lòng thương xót, giáo điểm tin mừng, giáo xứ lòng thương xót. Cái tin mừng ấy đem mọi người đến với lòng thương xót, ở chung trong một căn nhà gọi là nhà lòng thương xót. Và trong căn nhà ấy có một người cha chăm sóc chúng ta, đó là cha nào? Chú Sư bà này bà bảo cha Trần Đình Long. Tôi hiểu được. Đúng, đúng. Thì ở trong giáo xứ có một người cha, gọi là người cha xứ đó, người mục tử đó, là tên cha này cha kia. Nhưng chúng ta trong một cái nhà lòng thương xót, chúng ta con của một cha trên trời, thì người cha chăm sóc chúng ta ấy là Thiên Chúa, là cha chăm sóc mỗi một người chúng ta. Và nếu chị nói rằng người cha ấy tên là cha Trần Đình Long, người cha ấy tên là cha Hùng, cha Mai, cha Xuân gì đó vân vân, thì cái người cha ấy phải là hình ảnh của người cha trên trời. Cho nên chị nói câu đó làm tôi không dám nhận vì xấu hổ lắm. Xấu hổ ở cái chỗ là chúng tôi lại làm méo mó khuôn mặt của cha trên trời. Tiếng là cha nhưng mà lại không phải là cha. Thấy chưa? Được gọi là cha nhưng mà sống chưa ra cha. Thích được người ta gọi là cha mà sống không ra cha tí nào cả. Thấy chưa thưa anh chị em? Cha thì đầy lòng thương xót, mà chúng tôi những người mà được gọi là cha có lòng thương xót hay không? Có nhận ra rằng con cái của mình đang khao khát, đang rất cần được xót thương hay không thưa anh chị em? Cho nên Thánh Gioan mới mời gọi tất cả mỗi người chúng ta, đó là một cái điều thôi, một cái điều thôi, mà điều đó không mới mẻ gì cả, có từ ban thuở ban đầu. Đấy là hãy yêu thương nhau. Mà yêu thương là sống theo các điều răn của Chúa. Như anh em đã được nghe từ lúc khởi đầu, điều răn này là anh em phải sống trong tình thương. Sống trong tình thương, anh em phải sống trong tình thương, chứ không phải anh em hãy sống trong nhung lụa không có, không phải sống trong tiền bạc có không? Để anh em trả lời, anh em phải sống trong nhung lụa có không? Trả lời to lên chứ lại không dám trả lời, cứ vậy về mà sống, bảo thì con vẫn yêu thương mà con vẫn sống trong nhung lụa, nào chết kệ nó, nào nghèo kệ nó, con vẫn yêu thương, yêu bằng đầu môi chót lưỡi mà thôi. Anh em phải sống trong tình yêu thương. Vậy tôi sống trong nhung lụa phải không? Tôi sống trong tiền bạc phải không? Tôi sống trong quyền lực phải không? Tôi sống trong danh vọng phải không? To lên, tôi sống trong ích kỷ phải không? Tôi sống trong yêu thương phải không? Lại không. À, bà này bà nói rất hay. Bà lên bà đi. Bà lên bà nói. Bà lên bà nói. Bà lên bà nói. Tôi trợn mắt lên, tại vì chúng ta cứ dễ trả lời thuộc lòng, cứ không, không, không. Lúc bảo anh em sống trong yêu thương phải không? Không. Thế tôi trợn mắt tôi nhìn, cái bà này bà trả lời rất hay. Tại sao không mà có, tại sao lại có mà không? Bà nói.
Thì cha, sống trong yêu thương mới là con của Chúa. Chứ còn sống trong ích kỷ.
Biết rồi. Nói bà nói như thế này, bây giờ bà lên đi bà run, bà lại nói khác rồi. Là sống trong yêu thương. Nói là sống trong yêu thương, chứ em nói không. Vì sống trong yêu thương mà lại không yêu thương nhau. Hiểu không? Câu trả lời của bà như vậy, bà bị khàn giọng, bà nói không có được. sống trong yêu thương. Ngài Chiếm nói không, tôi trợn trừng mắt lên, ai bảo mình sai, nhưng mà hóa ra lại đúng, là chúng ta sống trong yêu thương mà lại không yêu thương. Bạn hiểu không? Cũng giống như là mình sống trong bầu khí ở đây là môi trường vệ sinh sạch sẽ mà lại không giữ vệ sinh. À, thấy chưa? Vô đây là phải giữ vệ sinh, sống trong môi trường vệ sinh, sống trong bầu khí hợp vệ sinh mà mình không giữ vệ sinh. Cho nên sống trong yêu thương mà mình lại không yêu thương nhau thì cũng bằng không. Vì thế mà Thánh Gioan nhấn mạnh là phải sống trong tình yêu thương, sống trong lòng thương xót, có nghĩa là để cho lòng thương xót nó thấm vào máu và thịt mình, chứ không phải chỉ ở cái đầu rồi nó bật lên cái miệng, không. Nhưng mà nó phải từ đầu đi hiểu rồi, nhớ rồi, đi sâu vào trong tim, rồi đi ngược lên óc. Và lúc phản ứng ra thì cái óc nó điều khiển mình. Bây giờ cái óc nó đã bị thay vì oxit hóa thì bị lòng thương xót hóa rồi. Bị lòng thương xót hóa rồi cho nên cái óc nó điều khiển cái gì cũng động cơ đó là lòng thương xót. Tôi nói cũng vì lòng thương xót, tôi ăn cũng vì lòng thương xót, tôi chia sẻ cho người khác cũng vì
lòng thương xót,
tôi cười với người khác cũng vì
lòng thương xót.
Quay sang cười cái coi, quay sang bên trái, quay sang bên phải, cũng vì lòng thương xót. Mà nếu tôi có khóc cũng vì vui với người, vui với người khóc. Lạy bà, thôi bà ơi, lòng thương xót bà để đâu mà bà lại vui với người khóc? Ô, nó đang khóc vì chồng nó chết, mình đến ô vui quá, hôm nay chồng nó chết rồi. Mà sao vậy? Vì thằng đó là bồ của tao mà, nó cướp bầu của tao, nó lấy bồ của tao, bây giờ nó chồng nó chết và vui quá. Tao đang sống lòng thương xót là vui với người khóc. Bà này chết rồi. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta thấy được rằng là khi mình sống ở trong lòng thương xót thì sống trong tình yêu thương, sống trong lòng thương xót thì mọi tư tưởng, lời nói và việc làm phải thấm đượm tinh thần thương xót, phải phát xuất từ động cơ là lòng thương xót. Đấy mới gọi là con cái của lòng thương xót. Và anh chị em đến giao điểm tin mừng này, đến với giáo xứ lòng thương xót trong tương lai này, thì tôi, ông, bà, anh chị em, những người giáo dân ở đây và giáo dân từ nơi khác đến đây cũng để cho Chúa huấn luyện, để cho Chúa uốn nắn, để cho Chúa lấy máu và nước của Chúa rửa tất cả những cái gì là ganh tị, là hờn oán, là giận hờn, là ghen ghét, là hận thù, rửa sạch hết để chỉ còn lại duy nhất là lòng thương xót. Đấy, Thánh Gioan nói với chúng ta như vậy thưa anh chị em. Đức Giêsu thì bảo với chúng ta thế này, là phải luôn luôn, luôn luôn tỉnh thức. Cũng như thời Noe, sự việc xảy ra cách nào thì trong những ngày của con người sự việc cũng xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu và nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Chúng ta biết là vì lòng thương xót Chúa dựng nên con người. Nhưng mà con người phạm tội, cho nên con người phải lãnh nhận hậu quả của tội lỗi. Mà lãnh nhận hậu quả của tội lỗi đó là gì? Là con người phải chịu đau khổ, bệnh tật, ốm đau và cái chết. Đó là hậu quả của tội. Nhưng thì Chúa thương xót con người, muốn cứu con người. Nhưng mà con người cứ phạm tội. Thời Noe, con người cứ vui chơi, cứ ăn uống, cứ cưới vợ, cứ gả chồng, cứ nhậu nhẹt, cứ say sưa, chẳng có quay về với lòng thương xót của Chúa. Cho nên ông Noe, Chúa đã lệnh cho Noe đóng cái tàu trong thời gian dài lắm. Và mọi người nhìn Noe đóng tàu cười khẩy bảo, hey, cái ông già này làm gì đó, bảo sắp lụt rồi đó, nếu mà không quay trở về với lòng thương xót thì giờ công thẳng của Chúa ra tay là lụt hồng thủy tiêu diệt hết cái nhân loại này. Cái ông nó mát mát, nó vừa chứ trời đóng nóng gần chết mà ông đóng cái tàu, ông bảo lụt lụt là thế nào, Chúa nào mà làm lụt được. Họ cứ chơi bời, cứ nhậu nhẹt, cứ đè đàn điếm và không ai sám hối, không ai quay về với lòng thương xót của Chúa. Bao nhiêu dấu chỉ, nói em đóng tàu như vậy là cái dấu chỉ của lòng thương xót, để cho người ta tỉnh thức mà quay trở về trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Mà người ta có quay trở về không? Không. Cho nên đến giờ rồi, giờ của lòng thương xót đã chấm dứt. Chúa bảo Noel đóng cửa tàu lại và bắt đầu mưa, giống như là lũ lụt vừa rồi, mưa liên tiếp suốt 7 ngày 7 đêm như vậy. Nước dâng lên, và chỉ những người được Thiên Chúa tuyển chọn, những người được Thiên Chúa xót thương và họ đón nhận lòng thương xót của Chúa, họ sám hối, họ nhìn nhận, thì những người ấy mới được ở trong tàu. Còn tất cả đều chìm dưới nước hết. Đó là cơn lụt đại hồng thủy, một dấu chỉ. Khi nào có những cái dấu chỉ như vậy mà người ta không sám hối, không quay trở về, thì người ta phải lãnh nhận cái hậu quả đó. Xác chết ở đâu, diều hâu bâu ở đó. Có cái dấu chỉ này thì sẽ có cái kết quả như thế này, đã có hiện tượng xảy ra như thế này, phải hiểu ra rằng sẽ như thế này. Nhưng mà người ta không nhận ra dấu chỉ của lòng thương xót đây. Xác chết ở đâu, diều hâu ở bâu ở đấy. Lòng thương xót ở đâu thì Thiên Chúa đứng vào lòng thương xót ở đó. Con cái của lòng thương xót Chúa cũng ở đó. Nhưng người ta không nhận ra lòng thương xót của Chúa, mà người ta cứ dửng dưng, cứ vô cảm. Cho nên giờ của sự công thẳng ra tay, tất cả chìm dưới nước. Đấy là chuyện thứ nhất. Chúng ta đến chuyện thứ hai. Cũng như là thời Abraham, thời ông Lót, Chúa nói với Abraham: đi tìm cho ta 5 người công chính, không thì tiêu diệt cái thành Sodoma này. Anh chị em biết Sodoma là một cái thành mà nó tội lỗi quá sức, ăn chơi đàng điếm rồi đủ mọi thứ tệ nạn xã hội, mà Chúa xót thương không nỡ tiêu diệt cái thành Sodoma ấy. Chúa nói là bây giờ con đi tìm cho ta được 5 người thôi mà tốt lành thì ta cũng tha cho. Ông ấy tìm được không? Ông tìm được không? Không tìm được. Cuối cùng thì Chúa phải cho lửa từ trời xuống thiêu hủy sạch cái thành Sodoma. Chỉ ông Lót và ông Lót, những người con cái mà đón nhận lòng thương xót của Chúa thì mới được cứu mà thôi. Nhưng Chúa dặn rằng là chạy ra khỏi thành, không quay đầu lại. Nhớ, không quay đầu lại, cứ thẳng hướng mà đi. Mọi người được cứu, đón nhận lòng thương xót của Chúa chạy, nhưng mà có ai quay lại? Vợ ông Lót. Chúa nói như là vợ ông Lót đã đi rồi mà còn quay đầu lại, còn tiếc nuối của cải, chưa tin tưởng, tín thác hoàn toàn vào Chúa mà tiến bước, còn tiếc xót cái gì quay trở lại. Lập tức vợ ông Lót hóa thành tượng muối, hóa thành tượng muối. Chúa nói hai cái câu chuyện đó để nhắc nhở mỗi một người chúng ta rằng giờ của lòng thương xót và những dấu chỉ báo trước cho biết giờ của sự công thành. Nhớ nha, giờ của lòng thương xót, Chúa khoan giãn hình phạt đối với nhân loại tội lỗi này. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, như trong nhật ký Faustina, Chúa nói: nhờ mẹ khẩn này mà Chúa khoan giãn hình phạt đối với nhân loại tội lỗi này. Nhờ thánh nữ Faustina khẩn này lòng thương xót, và nhiều linh hồn kêu cầu lòng thương xót, mà Chúa khoan giãn kéo dài giờ của lòng thương xót, để cho người ta có cơ may quay trở lại. Cũng giống như năm thánh lòng thương xót ngoại thường, Đức Giáo Hoàng Francisco mở năm thánh lòng thương xót ngoại thường cho toàn thể giáo hội công giáo trên toàn thế giới này, để người ta có cơ may mà quay về với lòng thương xót, nhất là những người phạm những tội phá thai hoặc đồng lõa trong tội phá thai, mà Đức Giáo Hoàng ban cho tất cả các linh mục trên thế giới được quyền tha tội và tha vạ cho những người ấy. Đây là cái cơ may, đây là cơ hội giờ của lòng thương xót. Mà nếu người ta cứ cương quyết, người ta không nhận ra mà không quay trở lại thì cũng hóa thành tượng muối giống bà Lót, hoặc cũng bị chìm dưới làn nước mênh mông như là thời Noe trong đại hồng thủy mà thôi. Trong cuộc đời mỗi người chúng ta, rất nhiều lần Chúa cho những dấu chỉ, mà mình không nhận ra những dấu chỉ ấy. Nào mấy chị em theo dõi, nghe, nhận ra những dấu chỉ của lòng thương xót nơi những chứng nhân. Con chia sẻ cho mọi người coi con đã được ơn của Chúa như thế nào. Đây là một dấu chỉ vắn gọn, nói rõ ràng ơn Chúa ban cho con như thế nào nha, vắn gọn.
Trước hết con
không có trước hết trước sau gì cả. Con tên gì, được ơn gì?
Con là Nguyễn Văn Thân. Con được ơn Chúa chữa lành con ung thư. Và con không nói rõ, con cách đây 20 ngày là con xạ trị 35 lần rồi cha và cộng đoàn, nhưng mà không khỏi. Rồi họ bảo phải mổ. Mổ thì trong thời gian
con bao nhiêu tuổi, con bị ung thư gì? Con bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì và bị ung thư cái gì?
Thưa cha, con ở giáo xứ Văn Lâm. Con là Nguyễn Văn Thân, năm nay 37 tuổi. Con làm nghề bốc vác.
Ung thư gì?
Con ung thư lưỡi.
Anh chị em thấy một người bị ung thư lưỡi mà hôm nay lên dùng chính cái miệng lưỡi bị ung thư mà làm chứng như vậy, có phải là dấu chỉ của lòng thương xót cho chúng ta hay không? Nếu mà còn không quay trở về nữa thì đợi đến bao giờ? Nghe tiếp.
Thưa cha, đêm hôm qua con được cô bảo cho đi lòng thương xót cha. Đêm qua con không ngủ một tí nào cha. Rồi con bảo nếu mà hôm nay mà con mà được lên làm nhân chứng, con sẽ cố gắng nói rõ hết sức cha. Con kể con được 7 tháng nay con ở bệnh viện ung bướu, con được nhiều ơn lắm cha. Nhưng mà con kể cách đây là cỡ khoảng 20 ngày là con xạ trị rồi. Bác sĩ bảo mổ là mổ dài dưới đây nè, sợ mổ dây này xạ trị rồi mạch máu nó giòn là không ổn. Trước khi một ngày vào phòng mổ ấy thì con bác sĩ bảo là anh không mổ thì cũng chết, mổ chẳng qua là kéo dài thời gian thôi cha. Tại vì con đau quá, có bà chị dâu đấy đó, hàng đêm với vợ con phải coi con, sợ con giật đấy cha. Và con cứ cầu nằm dưới thương xót. Trước khi vào phòng mổ một ngày thì con xuống trước, thì con vào phòng mổ là quyết định mổ cha. Thì con cứ bảo lần hạ con tuyến khác vào Chúa. Nhưng khi mổ họ trích thuốc mê con ngủ quên đi, mà tự nhiên họ mổ tự nhiên con lại tỉnh dậy á, tự nhiên họ mổ khác hẳn đi cha. Con bảo chị của Chúa mới làm được, không có ai mà làm được cha. Bởi vậy con bảo hôm nay con mà được đi làm nhân chứng thì con sung sướng lắm cha. Thưa cha, con thì điều kiện khó khăn, vợ con thì cũng mang bệnh vi trùng bạo tử rồi bị bệnh viêm xoang nữa. Con có 2 cháu nhỏ mà hôm nay con lên làm chứng thì con cảm ơn, trả ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con cha qua nạn khỏi. Cách đây 20 ngày con không nghĩ là con được đứng trước mặt cha và mọi người, lòng con bây giờ hân hoan. Bây giờ con bảo bây giờ Chúa có rước con về cũng được, con rất hân hoan.
Có 2 cái câu mà anh nói, một cái là con rất sung sướng, một cái là rất hân hoan. Sung sướng không phải là được chữa lành, nhưng mà sung sướng vì được đứng đây làm nhân chứng cho lòng thương xót Chúa. Đó là cái sung sướng mà nhiều người không nhận ra đó là cái sung sướng. Cứ như là phải có tiền mới sung sướng, phải lên lon lên chức, phải có quyền, rồi phải chiếm đất đai của người ta, rồi phải bắt nạt được người ta, phải thắng người ta mới là sung sướng. Không, đây là người sung sướng vì được lên làm nhân chứng cho lòng thương xót Chúa. Và thứ hai là cái hân hoan. Nhớ, một cái là sung sướng, một cái hân hoan. Hân hoan là gì? Hân hoan là bây giờ nếu con được Chúa cất con về thì con hân hoan lắm cha ơi. Tuyệt vời không thưa anh chị em? Thường cứ được chữa lành rồi thì lại kết bằng thôi con cũng sắp, con cũng khỏi rồi, con xin cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho con được khỏe. Thấy không? Mà hôm nay không xin gì hơn nữa, nhưng mà con được làm nhân chứng cho Chúa là con sung sướng rồi. Và thứ hai là con hân hoan lắm cha ơi, để Chúa cất con về thì con còn hân hoan nhiều hơn nữa. Nhưng Chúa muốn giữ con lại để con làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, là dấu chỉ cho mọi người thấy được lòng thương xót của Chúa, giờ của lòng thương xót. Đây là Noe đang đóng tàu ở đây này, đây là ông Jonah, phải không? Tiên tri Jonah đang đi loan báo cho mọi người là hãy sám hối quay trở về, không thì sẽ bị tiêu diệt đấy. Bao nhiêu người trên thế giới này dùng miệng lưỡi của mình để nói xấu, nói hành, nói tục, nói bậy, nói xiên, nói xạo, nói ngoa, nói điêu, vân vân. Những người ấy miệng lưỡi hoàn toàn khỏe, không bị ung thư về thể xác, nhưng đã ung thư lưỡi tâm hồn rồi. Cho nên mở miệng ra là nói xấu, nói hành, nói bậy, nói tục, nói phép, nói gian, nói dối, nhất là nói xấu, nhất là đổ vạ cáo gian, đã ung thư lưỡi tâm hồn. Lưỡi người anh em này này mở ra cách đây 20 ngày không nói được. Ung thư lưỡi mà thưa anh chị em, mà xạ trị 20 mấy lần như vậy làm sao mà 35 lần xạ trị làm sao mà chịu nổi, mà khỏe mạnh được đứng như thế này. Mới cách đây có 20 ngày 35 lần xạ trị thưa anh chị em, mà đứng lên đây mà mở miệng ra nói được như thế này, lưỡi anh ấy không bị ung thư lưỡi nữa. Để mà nói được rằng con sung sướng và con hân hoan lắm. Cha tặng cho con cái máy này, đưa về cho vợ của con nha, người đang bị vi trùng bao tử và được Chúa chữa lành. Xin Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con.
Dạ, thì trước cái con lần cuối con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Con cũng xin, con trước đây con cũng khô đạo lắm cha và cộng đoàn. Khi con bị bệnh ấy, con được một người bác giới thiệu đến lòng thương xót cha. Con đến đây lần này lần thứ hai cha. Con kể một lần chút xíu này nữa thôi. Lại vì bữa hôm đấy họ bảo xạ chị là phải nhổ mấy cái răng sống ở bên này cha, mà con đã làm giấy tờ vào bệnh viện gia định nhổ rồi, mà con khiếp. Con ra con cứ ngẩn chuỗi lòng thương xót ấy, tự nhiên lại thay đổi hoàn toàn, con lại không nhổ nữa, họ cũng nhất trí. Đó là cái con được cái ơn đồng duyên với cha, không con cũng như cho người khác.
Chúa chúc lành cho con. Dấu chỉ của lòng thương xót Chúa thứ hai.
Chào cha, mà con xin chào tất cả cộng đoàn dân Chúa. Con là Joachim Phạm Văn Nhã, con ở giáo xứ Tiên Lâm, giáo hạt Phương Lâm và giáo phận Xuân Lộc. Thưa cha, cách đây 3 năm con bị tai nạn lao động và con bị gãy chân và nó bị nhiễm trùng. Bác sĩ nói là cái bệnh này là không chữa khỏi được. Bác sĩ bảo là nhiễm bị viêm xương và rồ tỉ. Thì đến nay là con đã mổ tới 5 lượt rồi và cũng được thím Liễu ở gần nhà, thím mới nói là vì con đi cầu lòng thương xót Chúa đi. Thì bữa hôm con xin chỗ được thương hại của cha, thì bữa hôm mổ lần thứ 5 á, thì con cũng nhắn tin cho cha và cha cũng có nhắn lại cho con là con cứ an tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Và từ bữa đấy thì con rất an tâm mà con không suy nghĩ gì nữa và con an tâm mổ và cũng được thím Liễu dẫn dắt con và đi lòng thương xót của cha và Chúa đây được lần đến lần thứ 5. Và đến bữa nay chân của con là bác sĩ nói là khỏi được 80-90% rồi. Và con cũng tạ ơn Chúa, cảm ơn cha cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Con có mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ con có một cái.
Vậy con muốn cầm cái máy này con tặng cho người nào ở trong cộng đoàn mình không?
Dạ nhà con thì đông người lắm cha, nhà tất cả là 8 người mà có một cái cứ đổi nhau đi vậy ạ.
Thôi nghiệp quá, đây cho tặng thêm cho một cái nữa để mà đổi. 8 người bây giờ lại 4 người một cái nha. Trước 8 người một cái bây giờ 4 người một cái. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi còn con.
Thưa cha, như vậy là con ở ngoài Bắc con vào, rồi là những chị em nào ước ao đi lắm mà bảo là thôi bà không thay xe thì bà chịu khó bà đến với Chúa với cha để cầu nguyện cho họ để họ được như ý họ xin, họ viết hết trong này đấy ạ. Vậy còn thì con là kẻ tội lỗi lắm, Nhưng mà con được ơn Chúa thương, được ơn của Chúa như vậy là con bệnh tim. Như vậy là con đi mổ thì hiện bây giờ là con như là con khỏi rồi. Rồi còn con thì con cái của con này con bảo con cái con là thôi, con chịu khó con đi với mẹ, mà con cái con bảo ở đâu cũng có Chúa, con không đi, mẹ đi được đi mà con không bằng lòng cho mẹ đi, nhưng mà con cứ ăn nặng con đi. Thì con bảo này thôi, mẹ cứ đến với Chúa lần này nữa. Thì con trai của con bảo về này, mẹ chỉ bảo lần này cho nên lần nữa, mẹ đừng nói dối đấy. Con bảo không, mẹ không nói dối, mẹ là nói thật, nhưng mà mẹ Chúa thay mẹ đi, mẹ có thể mẹ đi được mẹ đi. Vậy là mỗi một lần con nịnh nương con lại đi, lần con mới đi về con nịnh nương không cái con đủ tiền đi con lại đi luôn.
Bà tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thưa cha, con ở huyện Hải Hậu mà xứ Phạm Rị. Con đi dẫn 9 chị em đi vào đây để khấn.
Rồi bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con là 69 tuổi. Và mà con của con thì mẹ Chúa ơi, con đông lắm.
Mấy đứa?
Thưa cha là con 11 người.
Rồi ông anh ấy còn sống không?
Thưa cha, nhà con mất 21 năm rồi, mấy tháng rồi.
Rồi may mà mất 20 năm mà mới có 11 đứa nha.
Vậy là con 17 tuổi con đã sinh nở rồi. Đến 46 tuổi là nhà con chết thì là con thôi.
Nếu mà nhà con không chết thì con vẫn cứ tiếp tục.
Không ạ.
Vâng ạ. 17 tuổi thì sinh nở, rồi mấy tuổi thì bắt đầu biết yêu?
Bây giờ con không biết yêu. Con đi trở về thì bố con bảo về này, mày có biết cái thằng ý không? Tao cho nó rồi đấy, học kinh đi. Thế con bảo này, nó rủ con đi học mà con không đi, con biết nó rồi. Nhưng mà con bảo vậy, con mới non này có một lần. Cho là em con nó đi học về, con chưa thổi cơm nó, ui con cái, con ngồi con khóc. Con ngồi ở giữa ngõ con khóc, trong là họ bảo con này này, chồng mày nó đi qua kia mà ngồi đấy mà khóc à, vậy con đứng đi.
Cái sằng ý đâu rồi? Cái sằng ý đó tên gì?
Cha tên là Hoàng Văn Kiện ạ.
Rồi bây giờ tôi 11 đứa con tôi chả biết tặng đứa nào, bây giờ bà về bà đưa cho đứa nào mà nó chống đối bà nhiều nhất ấy, nó là cha. Cha Long.
Cái người con thứ 8 nhỉ?
Thằng thứ 8.
Con chửi nó thì nó rở kinh này Chúa Nhật, nó đọc cho là nó đây bảo này. Chúa tha 70 lần 7 chứ không phải thay 7 lần đâu. Mà mẹ chửi đấy, mẹ đang già thì chúng mày ạ. Chúng mày ra mà nghe.
Rồi bây giờ bà về bên đừng có chửi nó nữa. Nha. Nó giống như bà kia kìa, chồng.
Con chửi ra nó bảo vậy ạ. Nó có tội gì nhá, con chửi nó quay nó rở kinh ngày Chúa Nhật cho nó đọc.
Đấy. Cho nên bây giờ bà về đừng có chửi nó. Dạ. Nhớ cái bà kia kìa, về chồng chửi là cười. Dạ. Rồi về chồng chửi là xin lỗi. Dạ. Thấy không? Chỉ có cười với xin lỗi làm hòa. Dạ. Cho nên bây giờ bà về bà tặng cho nó, bà cười với nó nha. Dạ. Thay vì nó làm cái gì đó, bà đừng có chửi nó nữa. Dạ. Mà bà lấy lòng thương xót ra. Chúa xót thương bà thế nào thì bà cũng xót thương con bà như vậy. Và đó là cách mà nó sẽ bảo, mẹ ơi mai con mua vé máy bay cho mẹ đi. Thưa anh chị em, ta thấy Chúa đưa những chứng nhân của lòng thương xót là những cái dấu chỉ nó lạ lùng như vậy.
Cân bột thắn. Thưa cha mệt quá, con biếu cha cân bột sắn.
Tôi bảo bà lên làm chứng chứ không bảo bà lên bột sắn. Rồi, bà cầm lấy để tí bà tặng, tôi nhận rồi. Nhưng mà tí nữa bà coi người nào mệt hơn tôi bà tặng dùm tôi nha. Rồi, cảm ơn bà. Chẳng biết mệt hơn bà cứ ra bà rao, ai mệt hơn cha Long tôi tang. Để bà cái bà giơ tay rồi kìa. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là những hình ảnh rất là dễ thương như vậy. Đó là những dấu chỉ lòng thương xót đấy. Chúa chỉ cần những tâm hồn đơn sơ hồn nhiên như vậy thôi. Yêu cũng rất là đơn sơ, mà cái hồn nhiên, cái sằng ý đó là sơ, là con khóc khóc thôi, nó bỏ cái sằng ý đó là con đứng dậy là thôi xong rồi, không cần phải lôi thôi gì cả. Rồi mà lấy 17 tuổi là đẻ, mà 46 là cái sằng ý nó chết rồi con thôi đẻ, mới được 11 đứa vậy thôi. Đấy, Chúa dùng những con người đơn sơ hồn nhiên như vậy, mà lòng thương xót là như vậy. Chứ lòng thương xót mà cầu kỳ, rồi màu mè, rồi khách sáo, rồi kiểu cách, đó không phải là lòng thương xót. Lòng thương xót đó là con thấy cha mệt quá, con đem từ ngoài Bắc một cái cân bột sắn để đến, thương lắm, cảm ơn bà nhiều lắm. Thực sự tôi rất xúc động, vì bà với tôi không hề quen biết nếu mà xét về mặt tự nhiên. Nhưng mà vì chúng ta nói với nhau mình là con cha trên trời, là anh chị em với nhau, cho nên mình thương xót nhau. Mà bà bảo thưa cha, con thấy cha mệt quá, con đem cân bột sắn, cân chứ không phải là ký nhé, một cân chứ không phải một ký, phải không? Đó, một cân, một cân có bằng một ký không? Một cân ở ngoài Bắc nó chạy vào Nam nó biến thành một ký. Một cân, một cân bột sắn để cha uống cho nó khỏe. Ta thấy đó đẹp lắm, biết quan tâm đến người khác, biết xót thương người khác, biết nghĩ đến người khác. Cảm ơn bà nhiều lắm, bà sằng ý ạ. Và cứ cười hồn nhiên, tôi thấy cái cười của bà tươi đẹp dễ thương. Thảo nào cái sằng ý nó thích thì thích, thích bà thấy bà cười. Anh nhìn thấy cái mặt bà cười dễ thương không? Phải không? Cái nụ cười nó đơn sơ, nó hiền hồn nhiên lắm thưa anh chị em. Đấy, đấy là những cái dấu chỉ của lòng thương xót đấy. Và Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta cứ sống hồn nhiên như vậy đi, cứ sống đơn sơ như vậy đi. Những dấu chỉ của lòng thương xót hôm nay Chúa gửi đến cho anh chị em mình còn nhiều lắm. Ở dưới này còn nhiều anh chị em muốn giơ tay lên để làm chứng, làm dấu chỉ cho lòng thương xót. Nhưng mà vì thời giờ không cho phép anh chị em mình, nhiều người muốn lên để cho người ta thấy rằng đây là những Noel đang đóng tàu đây này, đây là những Jonah đây này, đây là những ông Lot đây này, như là những người đi loan báo bằng đời sống của mình, là dấu chỉ cho người ta nhận ra lòng thương xót của Chúa mà quay trở về để được cứu độ, để được xót thương. Mà nếu thế giới ngày hôm nay, xã hội ngày hôm nay không quay trở về, thì cơn lụt hồng thủy, thì lửa một đằng là nước ở dưới dâng lên, một đằng lửa trên trời rớt xuống, con người ta nằm ở giữa, làm sao mà chịu nổi. Trên thì búa, dưới thì đe, trên thì lửa, dưới thì nước, chạy vào đâu? Chỉ còn cách duy nhất là chạy vào lòng thương xót của Chúa. Trong mọi giây phút đau thương nhất của cuộc đời, Chúa nói với thánh nữ Faustina, con hãy chạy đến tìm nương ẩn nơi lòng thương xót của ta. Hãy chạy đến đi thưa anh chị em. Xác chết ở đâu thì diều hâu bâu ở đấy. Con diều hâu nó còn biết tìm cái xác chết để mà nó ăn. Con diều hâu nó là con thú dữ lắm trong tất cả con thú, nó đi tìm xác, nhưng mà xác chết nó còn tươi để nó ăn. Thì chúng ta không phải là diều hâu mà đi tìm xác chết, nhưng chúng ta là những con người tội lỗi đi tìm nương ẩn nơi lòng thương xót. Xác chết ở đâu thì diều hâu nó bậu ở đó. Còn ở đâu có lòng thương xót thì ở đó những con người tội lỗi hay chạy đến tìm nương ẩn ở đó đi thưa anh chị em. Đừng có tìm nương ẩn ở đâu cả. Chẳng nhẽ chúng ta còn thua con diều hâu sao? Chẳng lẽ chúng ta không nhận ra những dấu chỉ lòng thương xót đó hay sao? Con diều hâu nó biết rằng đó là xác chết thì nó mới đến nó ăn, chứ còn người sống diều hâu nó không dám đến đâu, phải không ạ? Thế thì chúng ta là những người sống mà, là con cái của Chúa, những người sống trong tình yêu thương, thì hãy chạy đến tìm nương ẩn nơi lòng thương xót của Chúa. Trên thì búa, dưới thì đe, trên thì lửa, dưới thì nước, thời Noel nâng lên, ở trên thì lửa xuống, thời ông Lót thiêu đốt. Chúng ta trong cuộc sống này cũng vậy, ngó chung quanh chẳng thấy đâu là bạn. Chúa nói với thánh nữ Faustina là cha Sopoko là một vị linh mục đi loan truyền lòng thương xót. Chúa sẽ đang nói với Chúa rằng: Cháu ơi, sao thánh ông Sopoko đó, ông vị linh mục mà nhiệt tình, nhiệt thành đi loan truyền lòng thương xót, sao mà ông khổ quá vậy? Không có lấy một người thân, dù rất là nhiều người thân quen, mà người quen không có một người thân. Cái bài hát gì đó, vạn người quen có mấy người thân, bài không tên số mấy đấy. Vạn người quen có mấy người thân, bài hát nào đó, vạn người quen có mấy người thân. Thì cha Sopoko là một vị linh mục đang đã cảm nhận chuyện đó thời của thánh nữ Faustina, để được phong làm chân phước, là tức là á thánh. Thì linh mục Sopoko ấy, cha Sopoko cũng không tìm được một người bạn nào, mặc dù đúng ra thì ngài phải có những người bạn để mà an ủi, để mà nâng đỡ, nhưng mà những người đáng lý ra là những người nâng đỡ thì lại là những người quay gót đạp ngài, những người đi theo loan truyền lòng thương xót Chúa. Ngày hôm nay chính bản thân tôi cũng cảm nhận được chuyện đó, trên là lửa, dưới là nước nâng lên, ngó chung quanh toàn thấy những ma quỷ địch thủ vây tứ phía. Hôm nay thưa cha khó khăn này, bãi đậu xe, thưa cha mai khó khăn đất, thưa cha mai khó khăn giấy tờ, thưa cha mai khó khăn giấy phép, thưa cha mai khó khăn là không có nước, thưa cha khó khăn là mùi nhà vệ sinh hơi bốc mùi quá, thưa cha chỗ rác không có chỗ đổ, đủ thứ suốt ngày nó cứ chọc. Rồi những người mà mình nghĩ rằng đây là những vị sẽ nâng đỡ mình, đây là những người anh em sẽ hỗ trợ mình, không hề có đâu thưa anh chị em. Cho nên chỉ tìm nương ẩn nơi lòng thương xót của Chúa mà thôi, không chạy chỗ nào khác. Hôm vừa rồi đi ăn Hình Tông gặp anh bạn cũng chịu chức chung với ngày với nhau 25 năm linh mục, 21 tháng 12, anh bạn nói tớ thông cảm với cậu, bảo cậu nghĩ mà coi, mấy anh em học chung với nhau, bây giờ thì một thằng làm giám mục, bây giờ thằng làm quản hạt, thằng làm cha xứ, còn mỗi tớ mà cứ mãi lật đật lòng đồng mãi cái giáo điểm này với trăm ngàn cái khó khăn, rồi thì đủ mọi thứ thử thách. Bảo tớ cảm thông với cậu, đó là lòng thương xót, chỉ vì lòng thương xót mà thôi, mà chính lòng thương xót như thế mới là lòng thương xót thưa anh chị em. Vì hôm qua chúng ta nghe Chúa Giêsu nói, con người trước khi tất cả những sự việc ấy xảy ra, những sự việc mà ngày tận thế, ngày cánh chung của toàn thế giới và ngày cánh chung của mỗi người chúng ta, trước khi những sự việc ấy xảy ra thì tiên vàng con người phải bị đau khổ và bị thế hệ này loại trừ. Chúa nói tiên vàng con người đây là ai? Chúa Giêsu. Con người đây là chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói sẽ có điểm lạ trên trời, các vì sao điểm lạ này điểm lạ kia. Trong bài tin ngày hôm nay chúng nó có những cái điểm lạ như vậy. Và khi những cái điểm lạ ấy xảy ra thì hãy đứng vững và ngẩng đầu lên. Nhưng trước tiên tiên vàn thì con người phải chịu đau khổ và bị thế hệ này loại trừ. Sopoko, vị linh mục dấn thân loan truyền lòng thương xót Chúa thời Faustina, cũng đã chịu trăm cay nghìn đắng như vậy, bị thế hệ này loại trừ, bị đau khổ. Faustina bị đau khổ đến mức độ mà lúc nãy anh chị em nghe nhật ký Faustina đó, là các thánh tử đạo, tôi nghĩ rằng những đau khổ đó nó còn dễ chịu hơn đau khổ tôi phải chịu, mức độ như thế đó. Cho nên suy đi nghĩ lại, tôi ngồi nằm buồn nhìn lên Chúa, nghe nhật ký Faustina nói rằng thôi, Faustina, Sopoko, hai vị thánh đã đi loan truyền lòng thương xót Chúa và cũng phải chịu đau khổ như vậy, mình dấn bước vào con đường này rồi thì đi cho đến cùng, như là Phaolô nói tôi chạy đến cùng đường mà vẫn giữ vững được đức tin. Bà Lót đang chạy thấy lửa ồ mùm ở sau bà Lót, những ông Lót không quay lại, nhưng mà bà Lót, ông Lót không quay lại, nhưng mà bà Lót bà Lót quay lại, và lập tức bà Lót ấy biến thành tượng muối, tượng một con vút mắt, tượng còn biết cười, cứ ngắc lại. bà đang quay lại như thế này, bỗng cứng ngắc như thế này. Thưa anh chị em, đã đi theo Chúa rồi thì cứ việc mà đi theo, đã nghe tiếng Chúa gọi thì cứ việc tiến tới, kệ mặc cho sấm chớp ầm ầm đằng sau, mặc cho bão tố ào ào đổ tới, mặc cho nước ở dưới dâng lên, mặc cho lửa trên trời ào xuống, địch thủ tứ phía vẫn cứ nhắm thẳng hướng mà chạy tới, vì quay lưng lại là hóa ra tượng muối. Thấy chưa? Anh chị em thấy không? Chỉ trong một cái tích tắc thôi, chỉ một tích tắc mà không tín thác thôi. Đây hình ảnh của sự tín thác, đây hình ảnh của sự không tín thác. Mình tín thác vào Chúa thì dãy ruộng cử động, hoạt động ở trong lòng thương xót của Chúa. Bao nhiêu địch thủ vây quanh không sợ hãi gì cả, nhắm bước mà chạy tới để khỏi biến thành tự ơn. Amen.